Tuổi Trẻ, một trong các nhật báo được coi là lớn nhất Việt Nam hôm 21 tháng 4, đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các độc giả sau khi xuất hiện cáo buộc một nhân viên của báo hãm hiếp một cộng tác viên là nữ sinh viên báo chí. Trong bài viết có tựa đề đề nghị cơ quan pháp luật làm rõ vụ việc nhà báo Anh Thoa, tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lãnh đạo báo đã nhận được đơn xin thôi nhiệm vụ trưởng phòng truyền hình của nhà báo Anh Thoa, tức Đặng Anh Tuấn, và đã chấp thuận đơn này. Đây là nghi can trong vụ nữ cộng tác viên của báo tố cáo bị cưỡng hiếp, gây rúng động báo giới Việt Nam vài ngày qua. Ông Anh Thoa được trích lời nói rằng, cho dù đúng hay sai, tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phủ nhận cáo buộc và kêu gọi cơ quan điều tra của công an vào cuộc. Tuổi Trẻ buộc phải lên tiếng hôm 19 tháng 4, một ngày sau khi xuất hiện trên trang mạng xã hội tin tức về một vụ nữ cộng tác viên của báo tự tử sau khi bị cưỡng hiếp mà báo này nói là không chính xác. Tờ báo viết, vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tuổi Trẻ cũng như nhà báo, những cộng tác viên đã và đang làm việc tại Tuổi Trẻ. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả bạn đọc và những người yêu mến Tuổi Trẻ vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, đã làm buồn lòng bạn đọc và công chúng của Tuổi Trẻ trong những ngày qua. Hôm 22 tháng 4, báo chí trong nước dẫn lại một công văn của Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với chữ ký của trưởng khoa Huỳnh Văn Thông viết rằng rất thất vọng với phát ngôn của báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 4. Công văn có đoạn, chúng tôi muốn lưu ý chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề là nữ sinh viên đã chịu đựng một quá trình khủng hoảng tâm lý nặng nề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần, khiến cô ấy suy kiệt sức khỏe và phải đối diện với quyết định tiêu cực về cuộc đời mình. Mong muốn của Khoa Báo chí và Truyền thông là ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải có trách nhiệm xác minh, làm rõ bản chất vụ việc trên tinh thần tôn trọng những thông tin, chứng cứ mà nữ sinh viên đã can đảm chấp nhận đánh đổi rất nhiều để lên tiếng tố cáo.
Hội nghề cá Việt Nam vừa có văn bản tố giác hành động phi pháp và dã man của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 20 tháng 4, khiến cho 6 ngư dân Việt suýt mất mạng, đồng thời yêu cầu giới hữu trách gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường cho những ngư dân đang đứng trước nguy cơ phá sản và nợ nần. Trả lời phỏng vấn của VOA vào tối 23 tháng 4, Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xác nhận hành động đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản cho ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc đã lặp đi lặp lại nhiều lần và đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, mặc dù Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối. Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng nói,
những đứa đi lặp đi lặp lại nó không có cái giảm sút gì cả, mà có thể là đầu năm nay nó có thể là tăng lên. Vậy cho nên là chúng tôi cũng kiến nghị cách mạnh mẽ hơn và đề nghị là về phía chính phủ, như tôi cũng có nói, tức là các cơ quan chấp pháp phải tăng cường cái hiện diện hơn nữa để nhằm ngăn chặn trước, đừng để xảy ra những cái chuyện này trong vùng biển của Việt Nam mà tàu của nước ngoài vào và lại còn đâm vào tàu Việt Nam nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái việc chúng tôi là yêu cầu và có lên kiến nghị ngoài cái việc phản đối của Trung Quốc, nhưng đồng thời phía mình cũng phải có những cái nỗ lực nhất định để nhằm hạn chế những cái việc người dân biết xảy ra.
Theo báo cáo của Hội nghề cá, vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 4, tàu cá QNG90332 của ông Nguyễn Tấn Ngọt, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm rồi bỏ đi khi họ đang đánh cá trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Kể lại với báo giới, ngay khi vừa đặt chân về tới đất liền đêm 22 tháng 4, chủ tàu Nguyễn Tấn Ngọc cho biết tàu của ông đã bị đứng máy sau hơn một tiếng đồng hồ bị hai tàu Trung Quốc rượt đuổi. Năm người của phía Trung Quốc mà ông Ngọt mô tả là bọn lính, trong trang phục màu đen, đã bắt ông và các thuyền viên khác phải viết ra họ tên, quê quán và lăn tay, rồi sau đó bỏ đi. Ông Ngọt nói với báo chí rằng, hai chiếc tàu Trung Quốc đều kẹp vô tàu tôi và va đụng liên tục nên tàu tôi bị dập đồng hồ và bể ván, nên tàu từ từ bị đắm. 6 ngư dân Việt Nam đã phải dùng bộ đàm để kêu cứu và được tàu cá của ông Nguyễn Chính cứu vớt kịp thời khi tình trạng sức khỏe của họ đã như gần chết. Thanh niên dẫn lời ngư dân Chính nói, trước đó tàu của ông Nguyễn Chính cũng phải tháo chạy vì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, dẫn đến mất liên lạc với tàu của ông Nguyễn Tấn Ngọt. Trong văn bản báo cáo ngày 22 tháng 4, Hội nghề cá lên án hành động phi pháp dã man tiếp theo của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng của ngư dân khi họ đang hành nghề trong khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cho biết thêm.
Để bảo vệ quyền lợi cho bà con ngư dân thì chúng tôi thấy là cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu phía Bộ Ngoại giao cũng như bên phía Việt Nam là phải có cái yêu cầu phía bên kia phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường, rồi lên tiếng là đề nghị yêu cầu là chấm dứt cái lặp đi lặp lại nhiều lần cái kiểu cho tàu đâm vào tàu cá Việt Nam ở vùng biển Việt Nam.
Kể từ tháng 3 tới nay, đã có hơn 10 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va, cướp phá tài sản, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nhiều ngư dân cho biết, ngoài việc cướp bóc, phá hỏng máy móc ngư cụ nhằm triệt đường sống, người Trung Quốc còn sử dụng vũ lực đối với ngư dân và ép họ phải chuyển toàn bộ hải sản đánh bắt được lên tàu của Trung Quốc, theo báo Tuổi Trẻ. Giữa tháng trước, Bộ Ngoại giao đã phản đối quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 16 tháng 8. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng lệnh cấm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện chưa rõ hành động đâm tàu cá của ngư dân Việt Nam có liên quan tới quy định cấm đánh bắt cá này hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23 tháng 4 đã ký văn bản hợp tác quân sự về một tầm nhìn chung sau khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại thủ đô Seoul, hãng thông tấn Yonhap trích lời các viên chức quân sự cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yang-mu và người đồng cấp Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký văn bản có tên Tuyên bố chung về tầm nhìn hợp tác quân sự. Tuyên bố kêu gọi việc mở rộng các cuộc trao đổi giữa nhân dân với nhân dân, quan hệ đối tác trong ngành quốc phòng và hợp tác liên quan đến các vấn đề quân sự khác, bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo, an ninh đa phương và tìm kiếm quân nhân bị mất tích. Tuyên bố này theo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước khi Tổng thống Moon Jae-in đến thăm Việt Nam vào tháng 3. Bộ trưởng Song trao đổi với phía Việt Nam về những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Moon nhằm mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và yêu cầu phía Việt Nam ủng hộ cho những nỗ lực này. Theo các viên chức quốc phòng Hàn Quốc, Đại tướng Lịch bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên triều trong tuần này sẽ giúp giải trừ hạt nhân và mang lại hòa bình lâu dài ở bán đảo Triều Tiên. Ông Lịch cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Seoul trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao và quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam loan tin chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 nhằm nâng tầm hợp tác quốc phòng lên giai đoạn mới, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc sâu rộng và thực chất thông qua trao đổi các nội dung và biện pháp cụ thể.
Ba chuyến hàng của Australia từng vấp phải tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông hôm 22 tháng 4 rời Việt Nam sau chuyến thăm thiện chí nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai tàu khu trục và một tàu hậu cần với tổng cộng 73 sĩ quan và gần 600 thủy thủ trên khoang tới thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4 sau khi đối đầu với các tàu hải quân Trung Quốc lúc đi ngang qua vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên trang Facebook của Đại sứ quán Australia ở Việt Nam cho thấy thuyền trưởng, thủy thủ đoàn từ ba tàu tiếp kiến với các sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam cũng như giao lưu, tiến hành trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu hải quân, bao gồm công tác y tế trên biển, tìm kiếm và cứu nạn. Đại tá Nerali McDonald, tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam cho biết rằng sau 17 năm, đây là lần thứ hai Australia có 3 tàu hải quân vào thăm Việt Nam, đồng thời đúng 2 năm nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược, kỷ niệm 20 năm hợp tác quốc phòng, 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà McDonald nói thêm rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh vực như đối thoại chiến lược, các chuyến thăm cấp cao, cũng như hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, hợp tác giữa lực lượng đặc công Việt Nam và lực lượng tác chiến đặc biệt Australia, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, an ninh trên biển, an toàn bay và trao đổi thông tin. Thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam không đề cập tới thông tin được báo chí Úc loan tải trước đó về việc các tàu trên bị thách thức trên Biển Đông. Chuyến thăm của các chiến hạm tới thành phố Hồ Chí Minh diễn ra gần một tháng sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Canberra, và đôi bên đã quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Chưa rõ là sau khi rời Việt Nam, các tàu của Úc có đi ngang qua Biển Đông nữa hay không. Bộ Quốc phòng Australia tuần trước ra thông cáo nói rằng các tàu và máy bay Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và bay ngang theo luật quốc tế ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc theo Reuters hôm 19 tháng 4 cho biết, các tàu hải quân của nước này và Australia đã chạm trán trên Biển Đông và phía Trung Quốc đã hành động một cách chuyên nghiệp và đúng luật. Bác bỏ các tin tức nói rằng, các tàu của quốc gia đông dân nhất thế giới đã tỏ ra thách thức. Cùng với Mỹ, Anh và Ấn Độ, Australia thời gian qua có nhiều tuyên bố liên quan tới Biển Đông, nhất là về quyền tự do hàng hải ở vùng biển mà nước này không có tuyên bố chủ quyền.